ưa cái cõi dục này. Chúng ta bây giờ Phật chỉ mong dạy chúng mình đặt pháp môn này, pháp môn kia, là chỉ bảo chúng ta đi ra khỏi cái cõi này. Ví dụ những vị niệm Phật, chuyên niệm Phật, đừng có thọ lãnh cái cảnh ta bà nữa, mà chuyên niệm Phật để theo Phật về cõi tịnh độ. Người tu thiền cũng chuyên thiền, quay về nội tâm, buông xả sáu căn, sáu cảnh ở ngoài. Mà người tu tứ niệm xứ này cũng thế, hàng ngày quay về nội tâm. Thế cho nên đạo Phật chỉ có một việc dạy chúng ta buông xả. Thế tận mà chúng ta đã buông xả được thật chưa? Trong đây đã có ai bảo đảm sau khi lâm chung vãng sanh cõi Phật chưa? Tại sao biết là chưa bảo đảm tịnh chân? Thế cho nên gọi là dục ái, vẫn còn chạy kệ theo sắc thanh hương vị xúc cảnh trần. Mà còn những vị còn nặng nữa là chạy theo cái sắc tài danh thực thủy, chạy theo sắc đẹp, chạy theo tiền bạc, chạy theo danh giá, chạy theo ăn ngon, rồi chạy theo ngủ nhiều, đi chơi buông lung. Thế là chung quy chúng ta vẫn như thế, gọi là dục ái, vẫn ái nhiễm những cái cảnh ở cõi dục, chưa thoát ly được.
Thầy cho con hỏi là giống khi tự nhiên mình đọc một cái quyển tình đồ qua, mình thích, mình ưa, muốn với cõi tịnh độ, mình cười
hoài nữa. Thì có phải là tham? Cô ưa, cô cầm quyển sách nói về tịnh độ thì cô thích lắm. Nhưng mà có ai đưa cái bánh thì cô vồ lấy luôn. Thì cô đã chán cái cảnh ta bà đâu. Cô vẫn thèm khát cõi ta bà lắm. Thế cho nên rằng thì nói cái ưa thích thì cái ưa thích ấy nó chưa được, coi như nó chưa thấm vào đâu. Mà những cái ưa thích cõi ta bà của cô ấy thì nó đấy, người ta đưa cái bánh hay gói kẹo là cô cười liền. Cô có cần phải suy nghĩ là cái bánh này tốt, cái bánh này ngon rồi cô mới cười không, hay là thấy cái bánh là cười luôn? Tại sao vừa thấy cái bánh đã cười, không cần suy nghĩ, không cần ai bảo cả? Tại sao? Tại bởi vì từ đấy lòng thích ăn bánh rồi. Mà bánh có ở ta bà mới có bánh chứ, được cực lạc có ai có thể giờ làm bánh đâu.
Trong giờ quả bất tình đó bà thầy, thì trong giờ quả bất tình thì con nhớ mẹ con, xong thì con đem mẹ con ra để con quản bất tình bà thầy. Thì con quản khi mẹ con chết thì tự nhiên con thấy càng tội hơn, là thì con muốn khóc.
Tuy rằng thấy tội nghiệp nhưng mà cũng đã có một niệm nhớ rằng cái ái tình này không giữ được bền lâu, phải không? Con thấy không? Con càng thương má nhưng mà càng khổ, bằng cớ là cô chảy nước mắt. Tại sao cô chảy nước mắt? Đó, thấy cái tình thương mẹ này đó, mình thương, mình muốn nắm lại, nhưng mà mẹ có còn được lâu dài không? Thế cho nên gọi là xí thịnh. Như thế gọi là dục ái. Con yêu đắm cảnh ở cõi dục, cha mẹ bà con.
Ngôi dinh Phật của thầy, cô Phương Hương là như em nó vừa hỏi là đọc một quyển sách tịnh độ rồi thích xem sách tịnh độ nó cứ vui cười, thì cô xin thầy phân tích cái chỗ mà trong tịnh độ cũng có nói là mình phải có cái tâm hân nguyện, mình nguyện về tịnh độ thì nó làm sao không?
Đấy là con nguyện về cái chỗ thanh tịnh, con mừng với cái sự thanh tịnh. Vì con biết cái cõi tịnh độ là cái chỗ tụ họp của những người thanh tịnh. Ai có nghiệp thanh tịnh mới về được cảnh giới thanh tịnh ấy, sống với những người thanh tịnh. Thế thì đó là con ưa cái thanh tịnh. Thì cái ưa cái thanh tịnh có gọi là dục không? Con có gọi là dục được không? Thì phải dùng chữ dục đầu tiên. Nói về tứ nhi ý túc, nếu con tu về cái đó thì cái mình phải ưa, mà mình ưa đến cái trình độ gọi là dục, chứ không phải chỉ ưa vừa mà cái việc nó thành công. Thế nhưng mà cái ưa này là ưa cái cảnh giới. Con gọi là tham thì chắc cái người tham thì khó vãng sanh đấy. nghĩa là cái người chỉ khao khát về cõi ấy để hưởng vui, để hưởng vui, để thấy hoa sen đẹp, để được chơi cho nó thích, tha hồ đi chơi một buổi sáng thoáng trăng, bữa chưa đến giờ ăn ấy, mình đi chơi được những bao nhiêu vạn cõi. Nếu mà chỉ để cầu, để vui, để sung sướng thì cái người ấy chính là người ở cõi dục. Cho nên khó mà vãng sanh. Còn nếu mà bây giờ mình thiết tha, mình cầu một mặt này thì mình thấy đây là cảnh giới của ô nhiễm, cho nên mình chán bỏ. Mình đã chán thì tức là mình rời, mình liền. Còn mình hân mừng vui tìm cầu cái cảnh an, cái cảnh thanh tịnh thì mình sẽ về cái cõi thanh tịnh. Nhưng mà cõi thanh tịnh của Đức Phật có gọi là cõi dục không?
Dạ.
Thầy đang âm hỏi là như là đêm con vừa nằm không ngủ cái thì vừa nằm xuống như bị bóng đè, rồi con như con nhớ ngay là con lúc đó thì con nhớ ngay là con nhớ ngay là con theo dõi, đúng không thầy? Con theo dõi rồi, nhưng mà
thân
tâm con,
nhưng
mà tâm vừa theo dõi
rồi
vừa sợ nữa, như vậy
mà
chặt
rồi
nó hết, như vậy thì sao?
Chính ra không nên có cái sợ. Thế nhưng mà cái này là bởi vì cái thần kinh mình nói phần thì nó yếu thần kinh, phần thì mình cũng còn kém phước đức, kém sự giác tỉnh, cho nên nó còn cái sợ hãi. Mình muốn tập phải tập cho nó hết rồi thì sợ, chứ còn sợ thì không tốt, dễ bị ma ta phải tin rằng cái sợ này chính là ma đấy, chứ không phải mình đâu. Thầy có cái kinh nghiệm hồi xưa, hồi thầy nhập thất, có một hôm đang ngủ bỗng nhiên thầy giật mình, thầy tỉnh dậy, thầy thấy thân người nó cứng đơ như không cựa được một tị nào nữa, không cựa được bên trái bên phải. Có phải cái đó gọi là bóng đè không? Thầy thấy thầy không cửa được nữa, mà tự nhiên trong lòng nó sợ lắm. Thôi, nhất định sáng mai chỉ đợi chuông ở trên chùa lên tiếng chuông thì là thôi đứng dậy, là rồi thì xong công phu là đi luôn, chứ không có nhập thất được nữa. Tự nhiên trong tâm sợ lắm, tôi nhất định là không có dám, không có ở đây nữa, ông ở cái chỗ nhập thất đó. Thế thầy quả quyết như vậy, mà thầy chỉ định trì chú Lăng Nghiêm, biết là chuyện ma cho nên trì chú Lăng Nghiêm để cho tan cái ma đi. Nhưng mà trì thì mình cứ trì ở trong tâm thôi, chứ miệng khó đâu có cử động được, người không cử động được tí nào. Thế đến nghe cái tiếng chuông ở trên chùa thì thầy, người thầy nó coi như động đậy được, thầy vùng, thầy đứng dậy, thầy mới ra bàn thờ, thầy chỉ định là lên thời Lăng Nghiêm, xong là đến sáng là đi ra, nhất định là không có ở đây nữa. Thế thầy mới bước chân vào bàn thờ, thầy cầm cái chuông, thầy vừa mới đập vào cái chuông, cái tiếng chuông nó vang lên, thì tự nhiên tất cả những cái sợ hãi nó tan hết, sợ hãi nó tan hết, mà cả đến cái chí định để bỏ rời cái thất ấy nó tan luôn. Tự nhiên là đánh một tiếng chuông, cái tiếng chuông vừa vang lên thì là toàn thân bình an, tâm cũng tự nhiên an ổn. Thế lúc bây giờ thầy mới kinh nghiệm thấy rằng đâu có phải mình. Thế cái sợ hãi ấy nó lên lúc nào mà rồi bây giờ bất chợt thì nó lại đi, chứ mình đâu có định sợ hãi. Mà mình cũng không phải là mình xua đuổi được cái sợ hãi. Cái sợ hãi này nó đến rồi nó đi. Mà mình đây vậy thì nó đâu có phải mình. Cho nên thầy biết là cái tâm, cái cảm giác sợ hãi ấy chính là ma, người ta có cái năng lực mạnh. Cho nên ta có cái chế ngự mình, mình chịu cái phần bị người ta hàng phục. Cho nên mình thấy mình sợ hãi. Cái hôm ấy là kinh nghiệm rõ ràng, thầy mới biết là cái sợ này không phải mình mà là người ta. Người ta muốn chặt đối với thầy cái chuyện, một vài cái chuyện đó là quái âm, người ta chỉ chặt thôi, chứ thật ra người ta không phá. Chứ nếu mà người ta phá chắc là thầy bị đi ra khỏi thất rồi. Nhưng người tự hồ người ta chỉ chậm thôi. Mà nếu mà những vị nhập thất ấy, thì phải chuẩn bị là chịu nhiều thứ chậm lắm. Đây là nhà, chị em bây giờ nhập thất là nhập thất đông người đoàn thể thế này thì chắc không đến nỗi. Chứ còn nhập một mình một thất thì những cái chuyện đó là nhiều lắm, nói không thể kể không xuyên. Mình có phúc đức thì tự nhiên mình bình an được. Mà nếu kém phước thì mình thường cũng có khi, nếu mà người ta định tâm ta phá mình thì mình dễ bị. Còn đằng này như thầy, thầy có cảm giác như người ta chỉ chặt thôi. Ví dụ như cứ tối nào cũng thế, người ta cứ hắn một bàn tay cứ cù vào nách khiến cho không làm sao ngủ được. Về sau đến nỗi thầy phải khấn ra miệng, thầy bảo tôi mệt quá rồi, tôi làm ơn để cho tôi nghỉ. Mà người ta cũng cứ thế người ta chặt. Thí dụ thầy nói thí dụ thế, cái nó rõ ràng để cho mình thấy là không thể nói là không có những người ở chung quanh mình. Thế mà như thầy thì như thế là dễ nhẹ đấy. Chứ như sư Từ ở Sài Gòn, ngài cũng nhập thất. Mà ngài cứ nhập thất thì dĩ nhiên cửa đóng. Nhưng mà thầy cứ, ngài cứ nằm đặt mình mà nằm lên giường thì cứ thấy rõ ràng một người đi từ cửa đi vào, lấy hẳn một cái khăn mặt phủ lên mặt mình. Đang nằm thế này, cứ có một người lấy cái khăn phủ lên mặt, thế xong rồi lại cầm cái khăn dở ra ngó. Đó. Mà như thế hàng ngày. Thế mà ngài bảo rằng sợ muốn chết. Nhưng mà bởi vì đã lỡ hứa là nhập thất một tuần thì phải ở đủ một tuần. Đấy, những người có nghị lực người ta thế. Đã thầy thế thì chạy mất rồi. Thế nhưng mà ngài làm tròn. Rồi ngài tới ngài kể chuyện cho thầy nghe như thế.
Thầy
may là bởi vì điểm thứ nhất là thầy đã nói là những cái vị này hư tự hồn nó chọc mình thôi. Cho nên đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa có thể là bởi vì mình có phước, cho nên tự nhiên nó không sợ. Chứ nếu bị cái sợ nó chuyển động nó thì khó. Thì nó tỉnh, nó đỡ cái sợ hãi. Cái sợ là bởi vì cái chấp ngã của mình còn mạnh. Hiện bớt được cái sợ thì mới yên.